Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Ban Việt ngữ Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA, kính chào quý vị. Chúng tôi xin mở đầu buổi phát thanh sáng thứ Sáu, ngày 22 tháng 12 năm 2017 ở Việt Nam, với phần lược thuộc các tin đáng chú ý.
Treo cờ Việt Nam Cộng Hòa, nhóm thanh niên ở An Giang bị xử tổng cộng 19 năm tù. Bắc Kinh tuyên bố Mỹ thổi phồng việc hiện đại hóa quân đội của Trung Quốc. Cháy trung tâm thể dục Hàn Quốc, 28 người chết. Và tài xế lao xe vào người đi bộ tại Úc, không có liên hệ với khủng bố.
Bây giờ mời quý vị theo dõi bản tin chi tiết của đài VOA.
Hơn 100 nước hôm thứ Năm đã thách thức Tổng thống Donald Trump và biểu quyết ủng hộ nghị quyết của Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc kêu gọi Mỹ rút lại quyết định công nhận Jerusalem là thủ đô của Israel. Ông Trump trước đó đã đe dọa sẽ cắt viện trợ tài chính cho các nước biểu quyết ủng hộ. Cảnh báo của ông dường như có một số tác động tới 9 nước biểu quyết chống lại nghị quyết và 35 nước không biểu quyết. Tổng cộng có 128 quốc gia biểu quyết ủng hộ nghị quyết này, kể cả Việt Nam. Một phát ngôn của Tổng thống Palestine Mahmoud Abbas hoan nghênh cuộc biểu quyết này là một thắng lợi cho Palestine. Ông Nabil Abu Radaina nói, chúng tôi sẽ tiếp tục các nỗ lực của mình tại Liên Hiệp Quốc và tại tất cả các diễn đàn quốc tế để chấm dứt cuộc chiếm đóng này và thiết lập nhà nước Palestine của chúng tôi với Đông Jerusalem là thủ đô. Mỹ hôm thứ Năm nói họ bị đem ra công kích vì công nhận Jerusalem là thủ đô của Israel và một lần nữa đe dọa các viện trợ cho các nước biểu quyết chống lại quyết định đó tại Đại hội đồng ở Liên Hiệp Quốc. Mỹ sẽ nhớ ngày này, cái ngày mà Mỹ bị đem ra công kích tại Đại hội đồng vì hành động thực hiện quyền của chúng tôi trong tư cách một quốc gia có chủ quyền, Đại sứ Mỹ tại Liên Hiệp Quốc Nikki Haley nói hôm thứ Năm. Chúng tôi sẽ nhớ ngày hôm nay khi chúng tôi được kêu gọi một lần nữa cung cấp khoản đóng góp lớn nhất thế giới cho Liên Hiệp Quốc, và rất nhiều quốc gia tới kêu gọi chúng tôi như họ thường làm, đóng góp nhiều hơn và sử dụng sức ảnh hưởng của chúng tôi vì lợi ích của họ, bà nói trước Đại hội đồng, bao gồm 193 nước thành viên, trước cuộc biểu quyết. Cuộc biểu quyết được tổ chức theo yêu cầu của các quốc gia Ả Rập và Hồi giáo. Mỹ, ủng hộ đồng minh Israel của mình, đã phủ quyết một nghị quyết hôm thứ Hai tại Hội đồng Bảo an gồm 15 thành viên. 14 thành viên khác của Hội đồng Bảo an biểu quyết ủng hộ nghị quyết do Ai Cập soạn thảo, không nêu đích danh Mỹ hay ông Trump, nhưng bày tỏ sự tiếc nuối sâu sắc về những quyết định gần đây liên quan đến tư cách của Jerusalem.
Mỹ đã thổi phồng chương trình hiện đại hóa quân sự của Trung Quốc. Reuters dẫn phản ứng của Bộ Quốc phòng Trung Quốc bình luận về một phúc trình của Tòa Bạch Ốc, nói rằng Trung Quốc là một đối thủ đang tìm cách thách thức quyền lực của Hoa Kỳ. Hôm thứ Hai, chính quyền Tổng thống Donald Trump công bố một chiến lược an ninh quốc gia dựa trên tầm nhìn nước Mỹ trước hết của ông Trump. Chiến lược an ninh quốc gia mới của Mỹ nêu bật Trung Quốc và Nga là những quyền lực thực dụng, không chỉ thách thức quyền lực của Hoa Kỳ mà còn nhắm mục đích làm xói mòn nền an ninh và thịnh vượng của Mỹ. Bộ Ngoại giao Trung Quốc hôm thứ Ba nói sự hợp tác giữa Trung Quốc và Hoa Kỳ là lựa chọn đúng đắn duy nhất. Hôm thứ Tư, phát ngôn viên của Bộ Quốc phòng Trung Quốc, ông Nhiệm Quốc Cường nói trong một tuyên bố được đăng lên trang web của bộ này rằng chiến lược của Mỹ, bất chấp sự thật, thổi phồng chương trình hiện đại hóa quân sự của Trung Quốc. Ông Nhiệm nói rằng chiến lược này đặt ra nhiều nghi vấn về các ý đồ trong kế hoạch phát triển quân sự của Trung Quốc và điều đó chống lại hòa bình thế giới và sự phát triển của mối quan hệ Trung-Mỹ. Người phát ngôn của Bộ Quốc phòng Trung Quốc nói những đóng góp của Trung Quốc đối với hòa bình thế giới là hiển nhiên và ai cũng có thể thấy. Ông Nhiệm nói thêm rằng, nỗ lực của bất kỳ quốc gia hay bất kỳ tài liệu nào nhằm bóp méo sự thật hay vu khống đều là vô ích. Lực lượng vũ trang Trung Quốc, một lực lượng quân sự lớn nhất thế giới, đang trong tiến trình hiện đại hóa đầy tham vọng. Chương trình hiện đại hóa bao gồm đầu tư vào công nghệ và thiết bị mới như chiến đấu cơ tàng hình và hàng không mẫu hạm, trong khi cùng lúc cắt giảm quân số. Chiến lược an ninh quốc gia cứng rắn của Mỹ được công bố giữa lúc Tổng thống Trump đang tìm cách củng cố các quan hệ vững chắc với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình. Ông Trump kêu gọi ông Tập đảm bảo Trung Quốc sẽ làm nhiều hơn nữa để giúp cho Hoa Kỳ kiềm chế chương trình hạt nhân và tên lửa của Triều Tiên. chính quyền Tổng thống Trump đơn cử việc Trung Quốc tăng cường sức mạnh quân sự và xây dựng các căn cứ quân sự trên các đảo nhân tạo ở Biển Đông là bằng chứng cho thấy nỗ lực của nước này nhằm thay đổi hiện trạng trong khu vực. Đáp lại, Trung Quốc nói mở rộng các đảo ở Biển Đông chỉ nhằm mục đích hòa bình mà thôi, và Trung Quốc có chủ quyền không thể chối cãi tại đây, nên không một nước nào khác có quyền đặt câu hỏi về những hành động của Bắc Kinh.
Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Triều Tiên hôm 21 tháng 12 nói Bình Nhưỡng không có liên can gì đến bất kỳ cuộc tấn công mạng nào. Đây là phản ứng đầu tiên của Triều Tiên kể từ khi Hoa Kỳ công khai đổ lỗi cho nước này về cuộc tấn công an ninh mạng toàn cầu sử dụng mã độc WannaCry. Hãng tin Reuters dẫn lời phát ngôn viên Triều Tiên thông qua cơ quan thông tấn chính thức KCNA của Bình Nhưỡng nói Như chúng tôi đã từng nói rõ nhiều lần, chúng tôi không có liên quan gì đến cuộc tấn công trên mạng và chúng tôi thấy không cần phải hồi đáp trên căn bản từng trường hợp một với những cáo buộc phi lý của Hoa Kỳ. Người phát ngôn của Bình Nhưỡng nói thêm, lời tố cáo của Hoa Kỳ là một hành động khiêu khích chính trị nghiêm trọng đối với Triều Tiên. Đây là điều mà Bình Nhưỡng không bao giờ chấp nhận. Vụ tấn công bằng mã độc WannaCry hồi tháng 5 đã làm tê liệt nhiều bệnh viện, ngân hàng và công ty trên khắp thế giới.
Cảnh sát biển Philippines cho biết một chiếc phà chở 251 người đã lật úp trong vùng biển ngoài khơi một hòn đảo xa xôi vào ngày 21 tháng 12. Phát ngôn viên của Cảnh sát biển Philippines cho biết các tàu cứu hộ và máy bay trực thăng đã được điều tới khu vực gần đảo Polio, cách Manila 70 cây số về hướng đông bắc. Phà bị chìm trong một cơn bão dữ trên chuyến tàu nối liền thị trấn Rian ở tỉnh Quezon với đảo Polio. Phát ngôn viên của Cảnh sát biển Philippines cho biết có tin tức tường thuật về một số thương vong trong tai nạn lật phà, nhưng các thông tin này chưa được kiểm chứng. Tai nạn trên biển thường xuyên xảy ra ở Philippines do tàu thuyền được bảo trì kém và bị quá tải do giám sát lỏng lẻo.
Chủ tịch Cuba Raúl Castro sẽ từ nhiệm vào tháng 4 năm 2018 ngay sau khi người kế nhiệm ông được một hội đồng cầm quyền hàng đầu lựa chọn, theo một cuộc biểu quyết hôm thứ Năm tại Quốc hội của đảo quốc này. Cuộc biểu quyết của các nhà lập pháp lùi ngày tổng tuyển cử lại mà lẽ ra được tổ chức vào cuối tháng 2. Sự trì hoãn này là cần thiết vì những gián đoạn gây ra bởi bão Irma vốn đã tàn phá phần lớn Cuba vào tháng 9. Việc này có nghĩa là ông Castro, 86 tuổi, sẽ tạm nhiệm thêm 2 tháng nữa, muộn hơn lịch trình. Sự thay đổi lịch bầu cử của Cuba có nghĩa là cuộc tổng tuyển cử chọn 600 thành viên quốc hội sẽ được dời sang một ngày chưa được ấn định. Chủ tịch Cuba không do dân bầu cử trực tiếp mà do hội đồng nhà nước được quốc hội lựa chọn. Cuộc bầu chọn các vị trí trong hội đồng nhà nước, bao gồm chủ tịch hội đồng, người cũng sẽ là chủ tịch Cuba thay thế ông Raúl Castro, được ấn định diễn ra vào ngày 19 tháng 4.
Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Thính giả ở Mỹ và Canada có thể nghe các chương trình phát thanh của chúng tôi qua điện thoại ở số 712-775-8042. Số điện thoại cho thính giả từ Australia là 02-8080-5603. Để truy cập Internet mà không bị kiểm duyệt, quý vị hãy dùng Siphone 3, được viết là PSIPHON3. Để có công cụ này, quý vị hãy gửi email đến địa chỉ voaviet@siphone3.com và sẽ nhận được ngay phần mềm gửi thẳng vào email của quý vị. Để cập nhật các tin tức mới nhất về Việt Nam và thế giới, quý vị hãy vào trang Facebook của VOA Tiếng Việt và theo dõi các chương trình TV của chúng tôi trên YouTube. Tiếp theo đây, mời quý thính giả tiếp tục theo dõi các tin tức liên quan đến Việt Nam của đài VOA.
Tòa án Nhân dân tỉnh Kiên Giang ngày 21 tháng 12 tuyên phạt 19 năm tù đối với nhóm 5 thanh niên treo cờ Việt Nam Cộng Hòa vào dịp 30 tháng 4 năm nay. nhóm 5 thanh niên có độ tuổi từ 23 đến 38 bị khép tội lợi dụng tự do dân chủ, hoạt động tuyên truyền chống nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Tờ Nhân dân dẫn cáo trạng cho biết, vào ngày 25 tháng 4, Công an thành phố Châu Đốc, tỉnh An Giang phát hiện một lá cờ vàng ba sọc đỏ của Việt Nam Cộng hòa treo trên một chiếc cầu ở khóm Vĩnh Đông, phường Núi Sam, thành phố Châu Đốc. Sau đó, công an phát hiện thêm 26 lá cờ Việt Nam Cộng hòa khác rải rác ở khu vực bến xe của thành phố này. Ngày 30 tháng 4, Cảnh sát điều tra thành phố Châu Đốc khám nhà và bắt khẩn cấp Nguyễn Tấn An, 25 tuổi, người có tên trên mạng xã hội là An Châu Đốc hay Câu Chim Bồ, và thu giữ các vật chứng liên quan đến việc làm lá cờ. Vẫn theo cáo trạng, Nguyễn Tấn An khai nhận đã làm và phát tán cờ Việt Nam Cộng Hòa cùng với 4 người khác, lập các hội kín lấy tên là Nghĩa Quân An Giang, Tuổi Trẻ An Giang trên mạng xã hội. Bản tin của Thông tấn xã Việt Nam cho biết, tại tòa, các thanh niên đã nhận lỗi và nói rằng do bị tiêm nhiễm những thông tin xuyên tạc bịa đặt trên mạng Internet nên đã đả kích dựng chuyện nói xấu chế độ Đảng Cộng sản Việt Nam, Nhà nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam. Và do trình độ hiểu biết hạn chế nên đã cùng nhau lập hội kín và có những hành vi vi phạm pháp luật. Trong phiên sơ thẩm ngày 21 tháng 12, Tòa án Nhân dân An Giang phạt Nguyễn Tấn An 5 năm tù giam, 2 năm quản chế, Huỳnh Thị Kim Quyên 4 năm tù giam, 2 năm quản chế, Nguyễn Ngọc Quý 4 năm tù giam, 2 năm quản chế, Phạm Văn Trọng 3 năm tù giam, 2 năm quản chế và Nguyễn Thanh Bình 3 năm tù giam, 2 năm quản chế về tội tuyên truyền chống nhà nước Cộng hòa xã hội Việt Nam theo Điều 88 Bộ Luật Hình sự. Theo luật Việt Nam, tội tuyên truyền chống nhà nước có thể bị phạt tù lên đến 20 năm. Trong năm nay, nhiều người Việt Nam đã bị tuyên phạt các án tù nặng theo Điều 88. Trong số đó có blogger Mẹ Nấm, tức Nguyễn Ngọc Như Quỳnh, bị tuyên án 10 năm tù và blogger Trần Thị Nga bị tuyên án 9 năm tù giam và 5 năm quản chế.
Các nhân viên công an khám xét nhà riêng của ông Phan Văn Anh Vũ, người làm chủ hoặc góp vốn vào nhiều công ty bất động sản, trong nhiều giờ vào tối 21 tháng 12 ở Đà Nẵng, theo truyền thông Việt Nam. Một nhà báo địa phương có mặt tại hiện trường đã xác nhận về diễn biến này với VOA. Căn nhà bị khám xét nằm ở quận Hải Châu. Một phóng viên đề nghị không tiết lộ danh tính, nói:
"Mình đánh được đấy là công an đang làm việc ở trong nhà. Thì họ cũng chưa đâu công bố cái chuyện là khởi tố bắt giam gì cả, mà đang khám, gần như là đang khám nhà. Họ thậm chí là họ có quyết định khởi tố trong tay rồi, nhưng mà họ chưa công bố là việc của họ."
VOA cố gắng liên lạc với các lãnh đạo chính quyền và công an Đà Nẵng để có thêm thông tin, nhưng họ không trả lời điện thoại. Một số báo mạng Việt Nam trích lời đại tá Lê Văn Tam, giám đốc công an thành phố Đà Nẵng, và đại tá Nguyễn Đức Dũng, chánh văn phòng, cho hay việc khám xét do một tổ công tác của Cục An ninh Điều tra Bộ Công an thực hiện bắt đầu từ khoảng 5 giờ 30 chiều ngày 21 tháng 12. Đến hơn 7 giờ tối cùng ngày, đại tá Dũng được báo mạng Infonet dẫn lời nói rằng ông chưa có thông tin ông Vũ Nhôm có bị bắt hay chưa. Tin đăng trên mạng lúc 9 giờ tối của báo Pháp luật Thành phố Hồ Chí Minh cho biết báo này đề nghị Thiếu tướng Lương Tam Quang, chánh văn phòng Bộ Công an, xác nhận thông tin về việc khởi tố bắt tạm giam ông Vũ, song tướng Quang trả lời: "Tôi chưa nắm được thông tin này." Từ đầu năm 2017, ông Phan Văn Anh Vũ được dư luận và báo chí nhắc tới nhiều do có liên quan đến các cuộc điều tra của nhà chức trách về những sai phạm trong thị trường bất động sản ở Đà Nẵng. Có những cáo buộc rằng đại gia này khét tiếng về thao túng rất nhiều dự án hạ tầng đất đai ở thành phố du lịch biển nổi tiếng miền Trung Việt Nam. Một bản tin của báo Tuổi Trẻ nói ông Vũ dính líu vào việc mua bán rất nhiều nhà công sản dưới thời ông Nguyễn Bá Thanh làm bí thư thành ủy và ông Trần Văn Minh làm chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng. Doanh nhân 42 tuổi Phan Văn Anh Vũ sở hữu nhiều công ty như công ty trách nhiệm hữu hạn IVC, công ty cổ phần 79, công ty cổ phần Bắc Nam 79, và ông cũng góp vốn vào một số công ty khác. Trước đây, ông Vũ có thời gian sản xuất kinh doanh các sản phẩm khung nhôm kính nên được đặt cho biệt danh Vũ Nhôm. Một ngày trước khi vụ khám nhà của ông Vũ Nhôm diễn ra, vào chiều ngày 20 tháng 12, tại một buổi gặp mặt các cán bộ quân đội cấp tướng nghỉ hưu tại Đà Nẵng, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Trương Quang Nghĩa cho hay Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam đã trực tiếp yêu cầu Bộ Công an điều tra và trả lời với Tổng Bí thư và Bộ Chính trị về chuyện ông Vũ Nhôm thao túng tác động đến bộ máy lãnh đạo Đà Nẵng. Đánh giá rằng các hoạt động phòng chống tham nhũng trên toàn Việt Nam đang diễn ra rất quyết liệt, trong khi quyết tâm của Bộ Chính trị, của Chính phủ, của Quốc hội đang ngày càng mang lại các kết quả rõ rệt, Bí thư Trương Quang Nghĩa khẳng định Đà Nẵng không thể đứng ngoài cuộc phòng chống tham nhũng của cả nước được.
Vụ án xét xử Trịnh Xuân Thanh, cựu chủ tịch công ty cổ phần xây dựng của Petro Việt Nam PVC, người mà chính phủ Đức nói đã bị mật vụ Việt Nam bắt cóc ở Berlin, dự kiến sẽ diễn ra trong vài tuần tới và sẽ được theo dõi sát sao từ phía Đức. Sứ quán Đức cho VOA biết trong một email ngày 20 tháng 12 rằng chúng tôi dự định sẽ quan sát phiên tòa xét xử ông Trịnh Xuân Thanh. Nhưng sứ quán không cho biết liệu họ có gửi người đến tham dự phiên tòa hay không. Trong khi đó, dân biểu Quốc hội Đức Martin Patzel hôm 21 tháng 12 nói với VOA rằng cá nhân ông cũng sẽ quan sát phiên xử từ Đức vì ông không thể đến Hà Nội do tình huống ngoại giao giữa Việt Nam và Đức. Phiên tòa xử ông Thanh có nhiều khả năng sẽ bắt đầu vào ngày 10 tháng 1 năm 2018 theo luật sư người Đức từng làm thủ tục xin tị nạn cho ông Trịnh Xuân Thanh, bà Petra Schlagenhauf. Chính phủ Việt Nam cáo buộc ông Thanh gây thất thoát 3.300 tỷ đồng, tức gần 147 triệu đô la trong thời gian lãnh đạo công ty cổ phần xây dựng của Petro Việt Nam PVC. Trong một email gửi VOA hôm 21 tháng 12, luật sư Schlagenhauf nói bà không chắc chắn có thể tới Việt Nam dự phiên tòa hay không, nhưng bà có những cộng sự ở Việt Nam đang làm việc để giúp bào chữa cho thân chủ của bà. Ông Trịnh Xuân Thanh, theo cáo buộc của phía Đức, bị bắt cóc ở Berlin hôm 23 tháng 7. Ông được coi là một mắt xích quan trọng trong chiến dịch chống tham nhũng của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Chiến dịch gọi là đốt lò của người đứng đầu Đảng Cộng sản Việt Nam đã gây chấn động sau khi Ủy viên Bộ Chính trị Đinh La Thăng bị bắt hôm 8 tháng 12. Ông Trịnh Xuân Thanh được coi là thuộc hạ thân tín của ông Đinh La Thăng. Cả hai từng là lãnh đạo ngành dầu khí và bị Hà Nội cáo buộc tội danh cố ý làm trái gây hậu quả nghiêm trọng. Rõ ràng là có nguy cơ tòa có thể tuyên án tử hình, luật sư Schlagenhauf dự báo về phán quyết trong vụ xét xử Trịnh Xuân Thanh. Hơn nữa, tôi cho rằng kết luận cho rằng thân chủ của tôi là có tội đã được định trước. Phiên xét xử này sẽ không đáp ứng được tiêu chuẩn của một vụ xét xử công bằng. Sự thể, đó là điều không thể chấp nhận được. Dân biểu Quốc hội Patzel, người từng đến Hà Nội tham dự phiên tòa xử blogger nhà báo Nguyễn Hữu Vinh, hay còn gọi là anh Ba Sàm, nhưng không được vào phòng xử, cho biết ông hy vọng chính phủ Việt Nam sẽ bảo đảm vụ xét xử ông Trịnh Xuân Thanh ở Hà Nội phải công bằng theo tiêu chuẩn của luật pháp. Dân biểu thuộc Đảng Liên minh Dân chủ Cơ đốc giáo CDU từng nhiều lần lên tiếng ủng hộ những nhà tranh đấu nhân quyền Việt Nam, nói vì ông Trịnh Xuân Thanh không phải là một nhà hoạt động, nên ông với tư cách một nhà chính trị không thể đến dự phiên tòa sắp tới tại Hà Nội. Một số dân biểu Quốc hội Đức từng lên tiếng kêu gọi trừng phạt Hà Nội vì hành động bắt cóc người trên đất Đức, một hành động bị chính quyền Đức coi là vi phạm trắng trợn luật pháp của nước họ. Chính phủ Đức đã trục xuất hai nhà ngoại giao Việt Nam tại Berlin và đình chỉ quan hệ đối tác chiến lược với Việt Nam sau khi Hà Nội thông báo tin Trịnh Xuân Thanh đã tự ý trở về nước và ra đầu thú. Đức khẳng định rằng chính phủ Việt Nam biết phải làm gì để giải quyết tình huống căng thẳng ngoại giao sau vụ bắt cóc mà theo phía Đức đã được Đại sứ quán Việt Nam ở Berlin hỗ trợ. Ông Trịnh Xuân Thanh, 51 tuổi, đã nộp hồ sơ xin tị nạn ở Đức trước khi ông bị bắt và đưa về Việt Nam. Báo Thanh Niên cho biết ông vừa bị đề nghị truy tố tội tham ô. Nguồn tin của báo Thanh Niên hôm 21 tháng 12 tường thuật rằng ông Thanh là một trong 7 bị can sẽ bị truy tố trong vụ tham ô tài sản tại Công ty Cổ phần Bất động sản Điện lực Dầu khí PVP Land. Theo lời khai của ông Đinh Mạnh Thắng, em trai của cựu Bộ trưởng Giao thông Vận tải Đinh La Thăng cũng bị bắt giam cùng ngày với anh mình vào ngày 8 tháng 12. Ông Thanh đã nhận một vali tiền chứa khoảng 14 tỷ đồng trong thương vụ chuyển nhượng cổ phần tại PVP Land. Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an nói ông Trịnh Xuân Thanh đã thông đồng với các đối tượng liên quan để ký và thanh toán hợp đồng chuyển nhượng cổ phần của PVP Land tại công ty Xuyên Thái Bình Dương với giá tương đương 37 triệu đồng một mét vuông đất. Việc thanh toán hợp đồng này, theo ghi nhận của Thanh Niên, đã tạo ra chênh lệch giá, cho phép các bị can chiếm đoạt cổ phần trị giá hơn 87 tỷ đồng của PVP Land, trong đó có tài sản nhà nước. Giá trị tài sản được cho là đã bị các đối tượng chiếm đoạt là 49 tỷ đồng. Hai ngày trước khi diễn ra phiên tòa phúc thẩm nhà hoạt động nhân quyền Trần Thị Nga, tổ chức theo dõi nhân quyền quốc tế Human Rights Watch kêu gọi chính phủ Việt Nam hãy lập tức phóng thích và hủy bỏ mọi cáo buộc đối với bà. Bà Nga bị tuyên án 9 năm tù giam và 5 năm quản chế hồi tháng 7 về tội danh tuyên truyền chống phá nhà nước theo Điều 88 của Bộ Luật Hình sự, một điều khoản mà các luật sư và các nhà tranh đấu cho là mơ hồ. Theo tổ chức Human Rights Watch, thì Điều 88 của Bộ Luật Hình sự Việt Nam là một điều khoản về an ninh quốc gia hà khắc để trừng phạt tùy tiện những người phê phán chính quyền. Giám đốc đặc trách châu Á của Human Rights Watch nói trong một thông báo ra hôm 20 tháng 12 rằng Trần Thị Nga là một trong những mục tiêu mới nhất của đợt gia tăng đàn áp của chính quyền Việt Nam nhắm vào các nhà hoạt động và những người chỉ trích chính phủ. Và thay vì xúc tiến đối thoại với những người lên tiếng phê phán họ, chính quyền lại dùng những bản án nặng nề và các hình thức bạo hành ngày càng thường xuyên hơn. Bà Trần Thị Nga, một nhà hoạt động 40 tuổi, bị bắt vào ngày 21 tháng 1 với cáo buộc về các hành vi phỉ báng chính quyền và gieo rắc tư tưởng phản động. Tại phiên xử ngày 25 tháng 7, bà Nga bị cáo buộc là chia sẻ lên mạng các đoạn băng ghi hình và bài báo có nội dung phê phán chính quyền bằng cách nêu bật các vụ vi phạm nhân quyền đang tiếp diễn gắn với thảm họa môi trường và nạn tham nhũng trong hệ thống chính trị. Tổ chức Human Rights Watch nói từ khi bà Nga bị bắt, chồng con của bà chưa được phép đến thăm. Bà Trần Thị Nga được biết tới như một nhà hoạt động dấn thân bênh vực quyền lợi của người lao động, đấu tranh chống các hình thức vi phạm nhân quyền như tệ nạn buôn người, nạn công an bạo hành và trưng thu đất đai. Trong nhiều năm qua, bà Nga nhiều lần bị dọa nạt, sách nhiễu và tấn công. Có lần bà bị đánh gãy tay. Bà từng bị công an mặc thường phục lôi khỏi xe buýt sau khi đi thăm một tù nhân chính trị mới được phóng thích. Theo bài viết trên trang mạng của mình, tổ chức Human Rights Watch cho biết những vụ tấn công như thế này là một phần trong một chiến dịch tấn công bạo lực chống lại các nhà hoạt động nhân quyền ở Việt Nam. Trong một phúc trình công bố hồi tháng 6 năm 2017, Human Rights Watch ghi nhận 36 trường hợp blogger hay nhà hoạt động xã hội bị đánh đập, dọa dẫm và đe nẹt, thường xảy ra với sự có mặt của cảnh sát, nhưng cảnh sát không làm gì để ngăn chặn. Theo thống kê của Human Rights Watch thì hiện nay tại Việt Nam có hơn 100 nhà hoạt động đang bị giam cầm chỉ vì đã thực thi các quyền tự do căn bản như tự do có chính kiến, tự do hội họp, tự do lập hội và tự do tôn giáo. Bà Lê Thị Hiệp, nữ diễn viên được biết tiếng với vai diễn được ca ngợi trong bộ phim Heaven and Earth, Trời và Đất của đạo diễn Oliver Stone, vừa qua đời hôm thứ Ba, 19 tháng 12, ở tuổi 46. Theo tạp chí tin điện ảnh Variety, bà Hiệp mất vì các biến chứng ung thư dạ dày. Nữ diễn viên Lê Thị Hiệp đã xuất hiện bên cạnh tài tử Tommy Lee Jones trong bộ phim của đạo diễn Oliver Stone, nói về một phụ nữ sống trong chiến tranh Việt Nam. Bà Hiệp sinh ra ở Việt Nam nhưng đã rời bỏ quê hương để lên đường tị nạn cùng em gái khi mới lên 8 tuổi. Mẹ của bà đã đưa con lên tàu hồi năm 1979, mong đoàn tụ với người cha ở Hồng Kông. Gia đình gồm 9 người, cuối cùng đã đoàn tụ và dẫn đến định cư ở Oakland, bang California. Bà Hiệp đã lớn lên ở đó. Bà học chuyên ngành sinh lý học tại Đại học California Davis. Cũng thời gian đó, bà tham gia thử vai cho phim Trời và Đất. Bà Hiệp đóng vai một nhân vật có thật, cũng chính là tác giả cuốn truyện Heaven and Earth và là nhà hoạt động nhân đạo có tên Lệ Lý Hayslip. Sau khi quay xong bộ phim, hai người duy trì tình bạn tốt đẹp với nhau. Được khen ngợi nhiều về tài diễn xuất trong phim, bà Hiệp trở thành một người tiên phong mở đường cho các diễn viên Mỹ gốc Á trong các bộ phim dòng chính của Mỹ. Sau này, bà trở thành bếp trưởng và chủ nhà hàng Le Callier, bán các món Pháp Việt ở Marina Del Rey, California. Năm 2014, bà tham gia chương trình truyền hình Chopped nổi tiếng của kênh Food Network. Nữ diễn viên Lê Thị Hiệp qua đời trong niềm thương tiếc của chồng, hai con, sáu anh chị em và bố mẹ.
Đến đây, mời quý khán giả tiếp tục theo dõi các tin tức quốc tế của chúng tôi. Một đám cháy bùng phát tại một trung tâm thể dục 8 tầng ở thành phố Jecheon, Hàn Quốc, vào ngày 21 tháng 12 giết chết 28 người, hầu hết thiệt mạng trong lúc đang xông hơi. Reuters dẫn lời một giới chức Hàn Quốc cho biết lửa phát ra từ một chiếc xe đậu ở tầng 1 và sau đó lan rộng. Cơ quan cứu hỏa xác nhận có 12 phụ nữ và 3 người đàn ông thiệt mạng. Cả 13 thi thể đều không thể nhận diện được. Giới chức cứu hỏa cho biết thêm là hầu hết các nạn nhân đã được tìm thấy trong phòng sông hơi. Nằm về hướng đông nam thủ đô Seoul, thành phố Jeju-on là địa điểm du lịch nổi tiếng của Hàn Quốc với nhiều núi non và hồ nước.
Một người lính Triều Tiên đã đào tị an toàn sang Hàn Quốc. Anh ta là người lính thứ hai tìm nơi nương náu ở miền Nam chỉ trong vòng hơn một tháng qua. Ngoài ra, hai ngư dân Triều Tiên được phát hiện ở ngoài khơi cũng đang xin bảo hộ tị nạn ở Hàn Quốc. Các giới chức Hàn Quốc nói rằng người lính băng qua khu phi quân sự được canh phòng nghiêm ngặt hôm thứ Năm xuất hiện trước chốt gác khoảng 8 giờ sáng. Phát ngôn viên Hội đồng Tham mưu trưởng Hàn Quốc cho biết quân đội đã hướng dẫn người lính đào tị đến nơi an toàn và dự định điều tra thêm quá trình và động cơ đào tị. Bộ Quốc phòng Hàn Quốc nói không có tiếng súng nổ từ phía binh lính miền Bắc trong vụ đào tị mới nhất. Tuy nhiên, cách đây một tháng, một người lính Triều Tiên đã bị các đồng đội bắn trọng thương khi anh ta lái xe Jeep băng qua khu phi quân sự. Anh ta được đưa tới một bệnh viện ở Hàn Quốc, nơi anh ta được nói là đang hồi phục. Vụ việc hôm thứ Năm là vụ đào tị thứ tư của binh lính Triều Tiên trong năm nay. Ngoài ra, Bộ Thống nhất Hàn Quốc hôm thứ Tư cho biết, cảnh sát biển đã tìm thấy hai người đàn ông Triều Tiên trôi dạt trên một chiếc thuyền nhỏ ngoài khơi. Họ xin bảo hộ tị nạn ở Hàn Quốc. Nhà chức trách đang điều tra danh tính và những tuyên bố của họ.
Nhà chức trách ở thành phố Melbourne, Úc nói người đàn ông bị bắt giữ vì đã gây thương tích cho 19 người khi cố tình lao xe vào một đám đông người bộ hành, không có liên hệ được biết đến với khủng bố. Sự cố này xảy ra hôm thứ Năm trên một con đường chính ở trung tâm thành phố Melbourne giữa lúc đám đông đang tấp nập đi mua sắm trước lễ Giáng sinh. Một người có mặt tại hiện trường nói với một đài phát thanh địa phương rằng bà chứng kiến nhiều người bị tung lên khắp nơi khi chiếc xe SUV lao vào đám đông. Nghi can bị một nhân viên cảnh sát ngoài giờ làm việc bắt giữ tại chỗ sau khi ông ta đâm chiếc xe SUV vào đám đông. Quyền tư lệnh cảnh sát Victoria Shane Patton cho biết nghi can là một công dân Úc gốc Afghanistan. Ông Patton cho biết người đàn ông 32 tuổi này trong thời gian qua đã sử dụng ma túy và mắc bệnh tâm thần.
With our counter-terrorism command to ensure that there isn't that connection and that there is no ongoing evidence.
Quyền tư lệnh cảnh sát Shane Patton nói, ngay tại thời điểm này, chúng tôi không có bằng chứng về bất cứ thông tin nào khả dĩ cho thấy có dấu hiệu của một mối liên kết với khủng bố. Tôi muốn nhấn mạnh và lặp lại rằng ở thời điểm này, chúng tôi không có bằng cớ hoặc thông tin cho thấy có bất cứ liên hệ nào với khủng bố. Nhưng một khi đã nêu bật điểm này, chúng tôi sẽ tiếp tục hỗ trợ cuộc điều tra với cơ quan chỉ huy chống khủng bố của chúng tôi để đảm bảo là thực sự không có liên hệ nào và hiện không có mối đe dọa nào. Chúng tôi không có bằng chứng để nói rằng đang có đe dọa, nhưng từ một góc nhìn toàn diện, đó là điều mà chúng tôi đang làm. Ông Patton cho biết một người đàn ông 24 tuổi được trông thấy đang thu hình sự kiện đang diễn ra bằng máy điện thoại cầm tay cũng bị bắt ngay tại chỗ. Ông Patton nói người đàn ông này có mang theo một bao đựng nhiều con dao. Vụ việc hôm thứ Năm 21 tháng 12 là sự cố thứ nhì loại này tại Melbourne, thành phố lớn thứ nhì của nước Úc. 6 người đã thiệt mạng khi một chiếc xe lao vào một nhóm người bộ hành vào tháng Giêng năm nay. Buổi phát thanh Việt ngữ sáng thứ Sáu, ngày 22 tháng 12 năm 2017 ở Việt Nam của đài VOA xin được kết thúc tại đây. Chúng tôi sẽ trở lại phát thanh từ 10 giờ đến 11 giờ giờ Việt Nam tối nay trên podcast và trên trang web voatiếngviệt.com. Mong quý vị nhớ đón nghe. Hà Vũ cùng toàn ban Việt ngữ đài VOA kính chào quý thính giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.